vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị thính giả đang trở lại với chương trình tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình của chúng ta được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một cái chủ đề hết sức là nhân văn, đó là chăm sóc xoa dịu. Một trong những đề tài mà Kim Phụng đã nhận được rất là nhiều những cái ý kiến thắc mắc cũng như là thư gửi về cho đài SBS. Làm như thế nào để có thể đăng ký cái chương trình này khi mà bản thân của mình hoặc là người thân trong gia đình thật sự cần thiết đến nó? Ngày hôm nay bác sĩ Phước Võ sẽ cùng chia sẻ với chúng ta xung quanh đề tài này, cũng như là mời quý vị hãy lắng nghe những câu chuyện rất là ý nghĩa trong cái quá trình làm việc của bác sĩ Phước tiếp xúc với những bệnh nhân tham gia chương trình chăm sóc xoa dịu. Mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi chương trình hôm nay quý vị nhé. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Phước ạ.
Xin chào cô Kim Phụng và xin chào tất cả quý vị thính giả của chương trình SBS Radio.
Dạ vâng, trước tiên thì xin bác sĩ Phước có thể chia sẻ với lại quý vị thính giả của đài SBS chương trình chăm sóc xoa dịu là một cái chương trình như thế nào và nó mang ý nghĩa ra sao đối với người bệnh cũng như là thân nhân của họ ạ?
Trước khi chúng ta nói chuyện về vấn đề chăm sóc xoa dịu đó thì tôi xin muốn nói một số câu chuyện. Chẳng như là ở Việt Nam, trong thời gian tôi làm Việt Nam thì những bệnh nhân bị ung thư hay là những bệnh nhân bị suy thận, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não phải nằm liệt đó, thường thì họ thân nhân một là đem về nhà, hai là đi để trong bệnh viện. Về nhà hay trong bệnh viện thì người ta không biết lo lắng cho thân nhân, thành ra thân nhân có thể nằm bị lở loét, ăn uống không được, hoặc là những người bị ung thư thì rất là đau đớn và nhiều khi họ chỉ nói là đây loại trời giái trời cho tôi chết đi, hoặc là đây sĩ xin bác sĩ làm ơn kích thuốc cho tôi chết đi. Thì đó là những chuyện Việt Nam thì chúng ta thấy rất là đau lòng, nhất là nếu chúng ta có một người thân nhân mà lúc nào họ cũng than thở lo buồn và muốn chết. Còn ở Úc á, khi mà tôi qua đến Úc á, thì lúc đó tôi đang đi ở chỗ St. Vincent Hospital, tức là kế bên bệnh viện St. Vincent á, thì tôi thấy rằng là cái những người nữ tu họ chăm sóc cho bệnh nhân rất là chân thành, lo lắng từng cái ăn, xoay trở để khỏi lở loét, hoặc là đây cho những cái thuốc giảm đau. Nếu sau này như bệnh nhân chết thì chết một cách thoải mái, không đau đớn, và đây có đầy đủ cái tư cách của con người. Chúng ta thấy đó là hai chuyện nó rất là khác nhau. Lúc đó tôi mới hỏi lại là đây như vậy á, palliative care hay là chăm sóc xoa dịu, cái đó là chuyện gì? Lúc đó anh ta mới thấy là đây là một cái đề tài rất là mới mà kể cả Úc hay là trên thế giới mới công nhận trong thời gian mà lúc là tôi mới vừa qua tới Úc, tức là khoảng thập niên 80. Chúng ta thấy là đây ngày xưa thì đa số là ngay trại tế bần, tức là nơi những người mà không có nhà, không có thân nhân đi vào trong đó thì chờ chết thì chỉ cho ăn thôi rồi chờ chết, hoặc là đây những cái nhà an dưỡng thường để nằm chết. Nhưng mà sau đó thì lân đăng thì cái St. Joseph Hospice họ nói là nó có thể chăm sóc cho người ta khá hơn. Tuy nhiên thì cũng không có bác sĩ nào tham gia, chỉ là những người nữ tu hoặc là những thầy giàu chăm sóc cho người bệnh thôi, kêu gọi bệnh nhân cầu nguyện và cho những cái gì để người ta có thể thoải mái mà thôi. Qua thời gian sau thì một sự tiến triển nó khá hơn nữa. Tức là đây cũng là bên London thì lúc đó một cái nhà an dưỡng gọi là Christopher Hospice. Cái nhà an dưỡng này thì họ quan niệm khác hẳn người ta. Tức là giống như cái St. Joseph là những người nào công giáo thì cũng được vào thôi. Nhưng mà cái Christopher thì họ nói là một người đến cái chỗ nhà an dưỡng này thì cần phải được điều trị, chữa trị tốt. Bất kể là cái bệnh nào, bất kể nơi đâu, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, chủng tộc, văn hóa hay học vấn, thì chúng ta thấy đó là một đội tiến bộ rất nhiều. Đó là đầu thế kỷ 20, tức là khoảng năm 1900 đó. Trong thời gian đó chúng ta có một cái người y tá tên là Cecily Sooner, sau này bà được ban cái tước gọi là dame, rất là giống như là sơ vậy đó. Thì rất là quan trọng, tức là sự đóng góp của bà về vấn đề chăm sóc xoa dịu đó. Thì quan điểm của bà là bà nhìn con người toàn bộ, chăm sóc con người toàn bộ. Và mãi sau đó thì người ta dẫn theo cái quan điểm của bà, nhưng mà đến năm 1984 thì một ông bác sĩ ở bên Canada, tức là ông Dr. Balfour Mao đó, mới đặt ra cái tên gọi là Palliative Care, thì tiếng Việt chúng ta gọi là chăm sóc xoa dịu.
Dạ.
Thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO á, thì đến năm 1986 đó thì họ có cuộc họp rất là lớn cho tất cả mọi người, bác sĩ trên toàn thế giới á. Họ đã định nghĩa cái danh từ chăm sóc xoa dịu. Chăm sóc xoa dịu là phương pháp cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh và gia đình đang đối mặt trước căn bệnh chết người bằng cách phòng ngừa và giảm bớt đau khổ qua việc phát hiện sớm, đánh giá chính xác, chữa trị đau và chữa trị những vấn đề khác về thực thể, tâm lý, xã hội và tâm linh. Chăm sóc xoa dịu là một cái chăm sóc toàn diện cho con người.
Dạ, rõ ràng cái việc mà chăm sóc xoa dịu là một trong những cái khâu rất là ý nghĩa và quan trọng. Tuy nhiên không biết là đối với cái nền y khoa của Úc nói riêng và trên thế giới nói chung thì cái vấn đề này đã được phát triển như thế nào ạ?
Tại Úc thì trong những đầu năm 85-86 thì chúng ta, lúc đó tôi nhớ là đây, lúc đó tôi đang ở bệnh viện Mount Hospital đó, thì có một chuyện này xảy ra, một chuyện cũng rất là buồn. Năm đó, năm 1985 đó, tôi có một bệnh nhân bị ung thư rất là đau đớn. Chúng ta muốn chích thuốc hay là truyền máu hay gì đó, tìm một cái mạch máu đó, nó rất là khó khăn, và có thể là đâm kim cả chục lần mới tìm được mạch máu, mà đây đụng một chút xíu là mạch máu nó bể thôi. Thì bệnh nhân này là một người Úc cũng rất là kiên nhẫn và người chồng thì cũng rất là dễ thương. Thì cái ngày hôm đó là ngày cuối tuần thứ sáu, ông chồng mới nói với tôi, với nói với tất cả các bác sĩ khác là thôi bây giờ cho tụi tôi về nhà để thăm người này người kia. Thì mình thấy là à, như vậy có thể cho về. Thì ngày sáng chủ nhật thì chúng tôi nhận được một tin rất là buồn. Cái người chồng sau khi đem vợ về thì dùng súng đã bắn chết người vợ, và ông cũng tự sát luôn. Trong lá thư ông để lại á, ông nói là ông không muốn vợ ông đau khổ, và những cái điều đó ông không muốn vợ chết trong một cái sự đau khổ đau đớn vô cùng. Như vậy thì xin để cho hai vợ chồng ông được chết chung. Thì đó là một cái điều rất là sốc, rất là, tức là tất cả bác sĩ trong bệnh viện Mount Rushmore chúng tôi sửng sợ. Qua cái đó nó cũng đã thay đổi rất là nhiều. Thì lúc đó là Úc đã để ý đến nhiều vấn đề palliative care, tức là về chăm sóc xoa dịu. Và hiện tại giờ đó thì Úc là trong những nước hàng đầu đã có những bác sĩ chuyên khoa về chăm sóc xoa dịu, cũng như là có những bác sĩ là đây có thể giúp đỡ và giải quyết ra về những cái đó. Và còn có những cái chương trình học, có những cái bằng cử nhân, diploma hay là bằng master hoặc PhD về chăm sóc xoa dịu. Riêng cá nhân tôi thì tôi có cái diploma về palliative care, tức là tôi lấy hồi đó là năm 1991, tức là sau khi cái chuyện của bà đó thì tôi rất là buồn. Thành ra tôi nghĩ là đây, nếu mình có thể làm gì thì trong cái bài báo đăng trên Sydney Monitor 2001 thì có nói về tôi, vấn đề là giàu có chết thì chúng ta vẫn vui vẻ, thì đó là đăng trên tờ Sydney Monitor.
Dạ, nghe những cái câu chuyện như vậy thì rõ ràng đây là một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều người cần phải tìm hiểu, và không biết là đối với một cái công dân bình thường họ phải làm như thế nào thì họ mới tham gia được vào cái chương trình chăm sóc xoa dịu, hoặc là có những cái quá trình như thế nào để giúp đỡ những cái người mà cần thiết cái chương trình này ạ?
Thứ nhất là những ai cần chăm sóc xoa dịu thì ta thấy là những người bệnh á, chỉ còn sống trong thời gian ngắn, có thể là 3 tháng, 6 tháng. Tôi có những bệnh nhân á, cần được chăm sóc xoa dịu mà sống được 3-4 năm. Đó là chuyện bình thường. Chẳng vừa qua thì tôi có một người Úc á, họ bị bệnh phổi. Họ phải thở oxygen liên tục, nhưng mà hơn 3 năm trời thì người đó mới mất. Hoặc là có những người á, bị ung thư ở giai đoạn cuối, hoặc là như bị suy thận, suy thoái hệ thần kinh, như là bị tai biến mạch máu não, có thể là đây bị những cái bệnh thần kinh nhỏ, chẳng như là bị bệnh suy thoái thần kinh vận động, motor neuron disease, hoặc là có thể kể cả những người bị bệnh kinh phong mà đây không thể nào điều trị được, hoặc là chúng ta nói suy thoái thì suy thoái gan, thận, tim, phổi, những người bị suy tim nặng quá không thể nào thay tim, hoặc là phổi nó hư hoàn toàn thì cũng cần những cái sự chăm sóc xoa dịu. Cái chủ trương của ngành y tế, của nhiều bác sĩ, là chúng ta giúp cho những người già hơn là để chăm sóc xoa dịu, để họ sống một cuộc sống bình thường với con cháu, thì đó là những người cần chăm sóc xoa dịu.
Dạ, cái việc mà chăm sóc xoa dịu
Kim Phụng nghĩ rằng sẽ giúp ích cho rất là nhiều, bởi vì dường như đối với bất kỳ một cái loại bệnh tật nào thì cái tinh thần cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để giúp họ, một là vượt qua bệnh tật, thứ hai là có thể sống cùng với bệnh tật nhưng mà cải thiện chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Vậy thì bác sĩ Phước có thể nêu ra những cái ích lợi của cái việc chăm sóc xoa dịu thông qua những cái kinh nghiệm hoặc là những cái quá trình bác sĩ Phước đã làm cái công việc này ạ?
Thật sự thì chăm sóc xoa dịu nó rất có nhiều cái khía cạnh. Thứ nhất là người bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân tự tin, cái điều đó cũng rất là quan trọng. Đó là cái yếu tố tâm lý. Bệnh tức là chúng ta có thuốc, chúng ta có rất là nhiều loại thuốc, có nhiều cách trị liệu để giảm bớt cái triệu chứng như là đau đớn, ói mửa, ăn không tiêu, táo bón này kia. Tức là có nhiều triệu chứng để chữa lắm, chứ không phải là chỉ có cái đau hay không. Điểm thứ hai nữa là đối với thân nhân á, chúng ta tạo cơ hội cho thân nhân có thể là tham gia trong việc chăm sóc thân nhân người bệnh, lo ở nhà hoặc là đây lo trong nhà thương hay như thế nào. Cá nhân chúng ta khi mà quyết định lo cho người thân ở nhà thì chính phủ ở đây những cái chương trình chăm sóc xoa dịu, họ sẽ mang giường bệnh tới, mang bình oxygen tới hay mang bất kỳ tới để cho chúng ta mượn có thể được. Cái dịch vụ chăm sóc xoa dịu cũng đáp ứng những nhu cầu tâm linh, chẳng như là quý vị cần nói chuyện với cha sở hay là quý thầy Phật giáo hay là bất cứ tôn giáo nào, quý thầy đó sẵn sàng tới để mà nói chuyện. Thì tôi nhớ là ngày xưa có một ni sư Hải Triều Hạnh, một người rất là tốt, tiếc là ni sư đã qua đời rồi, thì ni sư đó đã giúp rất là nhiều cho những người bệnh nhân. Và tôi tin tưởng rằng là các quý cha, quý thầy này kia cũng đã làm công tác đó rất là nhiều. Ngoài ra khi mà bệnh nhân ở nhà thì nhân viên y tế đã nhiều dịch vụ sẽ tới thường xuyên tới nhà chăm sóc. Tức là chúng ta cần, chúng ta gọi thì nhân viên y tế và bất cứ giờ nào, 24 giờ. Và một điều quan trọng nữa là đây, tất cả những cái dịch vụ chăm sóc xoa dịu này cho người bệnh đó là hoàn toàn miễn phí. Quý vị không có tốn một đồng nào hết. Và đây chúng ta làm sao để cho cái người thân chúng ta được thoải mái, sống vui vẻ. Nên nhớ, chăm sóc xoa dịu không phải là chăm sóc cuối đời. Ở đây những cái thuốc men hay những phương pháp để chúng ta thoải mái, chứ không phải là chăm sóc để cho chết. Hai cái đó chuyện đó khác nhau. Vì vậy người bệnh và gia đình thì lúc nào cũng có quyền quyết định về tình trạng sức khỏe, điều trị bản thân. Chẳng như quý vị muốn điều trị thuốc nam, ok, tôi quý vị cứ thử. Thử không được thì trở về thuốc tây. À, quý vị muốn là đây ra phơi nắng, ok, thì cái chuyện đó là chuyện của quý vị. Chúng tôi sẽ không ngăn cản mà chúng tôi để quý vị cho những cái quyền quyết định đó.
Cái vấn đề chăm sóc xoa dịu này mình thông qua anh bác sĩ gia đình như thế nào ạ?
Thứ nhất là khi mình có bệnh cuối đời thì một là nhà thương, hai là bác sĩ gia đình thì sẽ liên lạc với Palliative Care Service. Tùy cái sự chọn lựa của bệnh nhân, bệnh nhân muốn ở nhà thương, chẳng như là mình bị ung thư nặng quá mình vào nhà thương, thì cái dịch vụ palliative care nhà thương thì nó thẳng ra rất là hạn chế, tức là họ chỉ cho mình ở 2 đến 3 tuần thôi. Và sau đó là một về nhà hoặc là đây về nhà an dưỡng, tức là cái hospice, tức là do những nữ tu chăm sóc. Còn có một trung tâm chăm sóc xoa dịu nữa, thì trung tâm đó hiện tại giờ rất là nhiều trên Sydney, nó thẳng là trên toàn nước Úc, nhưng mà riêng tại Sydney thì chẳng như khu vực người Việt Đông Capramatta thì chúng ta có cái Brayside Hospital, chúng ta có cái Little Stuart Hospital ở bên North Ryde, chúng ta có cái Calvary Hospital ở Cochrane Rockdale, và đây chúng ta có những cái ở Hornsby, ở nhiều nơi khác nhau, tức là nếu cần thì quý vị có thể vào đó. Thì nhiệm vụ của người bác sĩ gia đình rất là quan trọng, quý vị có thể chăm sóc tại nhà nữa. Thì đó sự chọn lựa. Thì nhiệm vụ bác sĩ gia đình là gì? Bác sĩ gia đình liên lạc với Palliative Care Service, tức là dịch vụ chăm sóc xoa dịu, và cùng làm việc với những người y tá, bác sĩ ở đó. Thì chúng ta liên lạc thường là báo là dạ thưa, tôi có một người bệnh nhân như thế này đang trong cái giai đoạn rất là khó chữa. Hiện tại nhà thương đã bỏ rồi. Tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là đây á, bệnh nhân có thể sống được trong thời gian đó thì chúng ta là sẽ làm gì, chúng ta cùng làm một cái teamwork, tức là cùng làm việc với nhau để chăm sóc cho người này. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ nói chuyện với thân nhân, nói chuyện với bệnh nhân. Ở đây á, y tá sẽ đến nhà để coi tình trạng nhà cửa mình như thế nào. À, coi là phòng tắm, cái restroom, cái toilet có an toàn hay không. Thì họ sẽ sửa chữa lại để cho an toàn cho người thân nhân. Và cái cửa ra vào có khó không? Cái cửa đó có lớn đủ để người ta có thể mang cái giường bệnh cho bệnh nhân tới tại nhà hay không? Người ta có thể là đây đem bình oxygen tới có gì nguy hiểm hay không? Tức là có nhiều cái thứ để giúp cho những người tại nhà cũng như là tại trung tâm chăm sóc sơ diệu thì họ sẽ để đó và thời gian là 6 đến 8 tuần thì chăm sóc cho người bệnh, và khi người bệnh khỏe thì họ có quyền xuất viện để đi về nhà.
Rất là nhiều quý vị thính giả của đài SBS đều là những người ở cái bậc lứa tuổi là trung niên đổ lên, có nghĩa là từ 40-50, thì họ cũng rất là thích nghe chương trình của SBS để được nghe những cái thông tin của chính phủ nhưng mà bằng cái ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Vậy thì đối với cái chương trình chăm sóc xoa dịu này, mình có phương tiện hoặc là những cái địa chỉ liên hệ nào mà để cho người Việt của mình dễ tiếp cận hay không, bác sĩ Phước?
Thật sự thì quan trọng nhất là đây á, bác sĩ gia đình của mình. Nên nhớ là cuối đời á, thì chúng ta phải có một bác sĩ gia đình, và người bác sĩ gia đình đó hầu như sẽ liên lạc hết. Chúng ta có thể liên lạc thẳng trực tiếp với Palliative Care Services. Tuy nhiên đó là đây quý vị nói tiếng, phải nói tiếng Anh hoặc là phải nhờ hệ thống thông dịch thì cái đó nó cũng hơi khó khăn cho quý vị. Chăm sóc sơ diệu khi mà cái người y tá đến á, thường thì họ cũng có giải thích cho thân nhân rất là rõ ràng. Nếu như quý vị chọn mấy cái nhà chung quanh những người thân, điều đó thì tốt thôi chứ không có gì á. Thì nhiệm vụ của bác sĩ gia đình là sẽ ký tờ giấy khai tử. Thì đó tôi mới nói là đây phải có bác sĩ gia đình rất là quan trọng. Điểm thứ hai nữa là đây, nếu quý vị chọn chết ở trong nhà thương thì nhà thương sẽ ký, hoặc là trung tâm chăm sóc sơ diệu thì họ sẽ ký giấy khai tử. Một trong những điều quan trọng là khi mà cái dịch vụ chăm sóc sơ diệu cũng như bác sĩ gia đình dặn rất là nhiều, là chúng ta biết là đến ngày, đến giờ nào đó thì thân nhân mình sẽ qua đời. Họ dặn là thứ nhất là không gọi ambulance. Tại vì khi quý vị gọi ambulance, mà ambulance tới nơi mà một người đã chết thì người ambulance không biết thì họ sẽ gọi cảnh sát. Và cảnh sát sẽ tới nhà, và đây cảnh sát muốn đưa vào nhà xác, và đây họ muốn là đây khám cái xác đó, muốn mổ ra coi như thế nào. Tôi có rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi và đã chết ở nhà, ở chung quanh con cháu rất là vui vẻ, rất là happy trong lúc qua đời.
Xin được cảm ơn bác sĩ Phước về cái chủ đề rất là ý nghĩa và cũng rất là hữu ích trong cái chương trình ngày hôm nay, và hy vọng rằng qua cái những cái chia sẻ của bác sĩ Phước thì chúng ta cũng hiểu rõ hơn về cái việc chăm sóc xoa dịu là một cái chương trình như thế nào và những cái ý nghĩa, những cái lợi ích mặt tích cực của nó trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta có thể liên hệ cũng như là chia sẻ với bác sĩ gia đình của mình một khi mà chúng ta cảm thấy bản thân của mình hay là thân nhân của mình mà thật sự cần đến cái dịch vụ này. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phước và hẹn gặp lại bác sĩ Phước trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe Lạc Vàng ạ.
Xin cảm ơn cô Kim Phụng và cũng xin cảm ơn quý vị đồng hương đã lắng nghe.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.